Nam mô Phật, Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni, cư chính là thầy. Chiều hôm nay toàn thể chúng con trong những từ trí thì trong thời gian tới đây thì thầy một năm mới về đây một lần trên cái đường tu học của chúng con. Chắc chắn là chúng con sẽ gặp phải nhiều khó khăn trở ngại do thiếu kinh nghiệm, do cái công phu chưa có được bao nhiêu. Do vậy cho nên chúng con rất là lo sợ khi dám thầy về thăm năm nhà trường hôm nay. Còn thầy chúng con là còn những thầy thì chúng con dạy dỗ dẫn cho chúng con nương theo để chỉ đạo của thầy mà mỗi được tu hành làm cầu vẫn còn của mình xứng đáng là một người tu và học trò để tự giúp thầy ở đây tương tự chứng minh và hứa trả cho chúng con.
Nghe được tất cả ngồi xuống. Cùng toàn thể chư tăng, trước hết là ban lãnh đạo, dưới đó là toàn chúng. Tôi sắp nghỉ cho nên rồi hôm nay buổi chót để nói chuyện với chư tăng, để lãnh hội được những cái gì mà chúng ta tu nó có kết quả, cũng như chúng ta tu mà bị trở ngại. Sở dĩ gần đây có nhiều người tu tiến cũng rất tốt, nhưng mà có những người tu cũng bị trở ngại, thì cái đó từ cái bản chất không thông hiểu được cái manh mối của sự tu, cho nên rồi dễ sanh ra những cái hiểu lầm hoặc là thấy lầm mà mình không biết. Giờ đây tôi nói thẳng cái bản chất cái sự tu thiền của mình tại đây cho toàn chúng hiểu rõ. Trước hết là tất cả chúng ta tu vì sự giải thoát sanh tử mà tu, hay là vì cái gì mà tu? Chắc ai cũng thấy vì giải thoát sanh tử mà tu. Giờ đây mình đặt câu hỏi lại, manh mối sanh tử từ đâu mà ra, và cái gì dẫn mình đi trong sanh tử? Đó là hai cái câu hỏi rất là thiết yếu. Bởi vì ai cũng biết chúng ta bị nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo, có cảnh thiện và cảnh ác. Như vậy thì nghiệp là sức mạnh dẫn chúng ta đi. Nhưng mà cái gì là cái đầu mối của nghiệp? Thì chắc rằng ai cũng phải biết tất cả các suy nghĩ thiện ác của mình là cái đầu mối của nghiệp. Khi chúng ta nghĩ thiện thì miệng nói thiện, thân làm thiện, đó là tạo được nghiệp lành. Khi chúng ta nghĩ ác thì miệng nói ác, thân làm ác, đó là tạo cái nghiệp dữ. Nghiệp lành thì đi trên ba đường: người, Atula và trời. Nghiệp dữ thì đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy đó là luân hồi trong lục đạo. Như vậy thì cái manh mối luân hồi trong lục đạo là cái nghĩ thiện và nghĩ ác của chính mình. Mà thường tình ai tu thì cũng nghĩ được sanh lên cõi lành, đó là phước đức lớn, chứ ít có nghĩ tu là giải thoát sinh tử. Bởi vậy cho nên khuyến khích chúng ta nghĩ lành, chúng ta làm lành để được sanh lên cõi lành. Nếu việc đó là việc của người cư sĩ thì không nói, bởi vì Phật dạy người cư sĩ chỉ tu để tránh ba đường ác, đi trên ba đường lành. Còn người xuất gia chúng ta tu là để giải thoát sinh tử, đi trên đường lành cũng vẫn là còn đi trong sinh tử. Bây giờ tôi ví dụ cho mấy chú thấy, như chúng ta ở trên thế gian này thấy có những người họ từ ở trên cái chỗ tốt như là trong nhà cửa êm ấm, rồi họ cứ đi tuột lần xuống dưới cái hố sâu, tuột xuống hố sâu rồi cho họ đi lên rồi tuột xuống hố sâu, cứ như vậy hoài. Mình thấy người đó mình nghĩ sao? Cứ trèo lên tuột xuống, lên rồi xuống rồi lên, thấy thật là khổ. Lần này lần nọ tới lui chỉ có bấy nhiêu đó, lên xuống lên, thì đó là cái khổ mà trồng chập sinh tử. Rồi cái khổ thứ hai là có một đường, có một lối đi lên ngọn núi, núi thường, thì mình đi lên tới chót rồi đi xuống rồi đi lên rồi đi xuống. Trên đó có cái nhà lầu hay là có một cái cảnh gì vui, rồi cứ đi lên rồi đi xuống rồi lên xuống mãi. Mình thấy có tội nghiệp người đó không? Họ đi xuống thì thấy tội nghiệp, đi lên rồi đi xuống. Còn giờ họ đi lên, nhưng mà lên rồi cũng xuống rồi cũng lên, thấy như vậy mình thấy cũng là đáng thương. Bởi sao? Bởi dầu leo lên trên cao rồi cũng mãi đi xuống rồi leo lên nữa thì cũng đi xuống, thì có cái lợi ích gì đâu. Cho nên giới của mắt Phật thấy chúng ta luân hồi trong lục đạo cũng như vậy. Ở nhân gian chúng ta tạo nghiệp nặng và chìm xuống trong ba đường ác, chịu hết, trả hết tội, hết nghiệp, rồi trở lên rồi tạo nghiệp, rồi trở xuống, cứ vậy mà lẫn quẩn hoài không ra khỏi. Hoặc có những người làm lành được phước thì sanh với các cõi trời, thì cõi trời thì nó dài, nó lâu, sống dài, sống lâu, cho nên lên trên đó cũng ngàn hai ba ngàn năm rồi mới tụt xuống rồi trở lên rồi tụt xuống, thì đi lên đi xuống, dù cho đi lên đi xuống trên cảnh cao hay là đi lên đi xuống trong cái cõi thấp, cũng đều là đi lên đi xuống nhọc nhằn thôi, chứ không có được an ổn thực sự. Cho nên Phật mới dạy chúng ta tu là để giải thoát sinh tử. Là muốn giải thoát sinh tử thì không có tạo nghiệp, hoặc là lành hoặc là dữ. Nếu không tạo nghiệp lành nghiệp dữ thì chúng ta không có còn phải lên phải xuống gì nữa. Như vậy thì chúng ta nhớ lời của Lục Tổ khi mà Thượng Tọa Minh hỏi, nói rằng con cầu pháp, thì Ngài bảo cứ im lặng dây lâu ta sẽ nói cho. Thì im lặng dây lâu Ngài chỉ nói thẳng rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì như vậy, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là không tạo nghiệp đi lên đi xuống. Mà không tạo nghiệp đi lên đi xuống, đó là cái mặt thật sẵn có muôn đời của chính mình. Nên dùng từ là bản lai diện mục, đó là cái mặt thật muôn đời của mình, nó đã sẵn. Mà vì tạo nghiệp mà phải đi lên đi xuống khổ sở trong lục đạo. Như vậy cho nên mục tiêu Đức Phật dạy mình tu là để giải thoát sanh tử. Mà giải thoát sanh tử tức là ra khỏi sáu đường, không còn lên, không còn xuống nữa. Đó là cái chủ yếu để cho chúng ta thấy. Như vậy thì sở dĩ nghiệp dẫn đi sáu đường là từ cái tâm mình nghĩ thiện, nghĩ ác, đó là đơn giản. Còn nói nhiều hơn, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, vân vân. Đó là cái tâm tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Là mục đích chúng ta mới dừng cái tâm tạo nghiệp đó để được giải thoát sinh tử. Cho nên khi ngồi, vừa khởi niệm, dầu niệm tốt cũng buông, niệm xấu cũng buông, buông những cái niệm đó. Rồi khi chúng ta buông được những niệm đó thì chúng ta yên. Nhưng mà quý vị thấy ở nơi mình niệm dấy lên rồi biết để buông, như vậy thì cái niệm đó nó phải mình không? Xét kỹ có phải mình không? Ai cũng phải biết rõ nó không phải là mình. Tại sao phải mình? Vì mình biết nó, mình thấy nó. Vừa giới niệm mình liền thấy nó. Thấy nó thì nó là cái bị biết, bị thấy, thì đâu phải là mình. Cũng như tôi thấy cái đèn thì cái đèn nó phải là tôi, mà tôi là từ cái hay thấy của tôi mà thấy được cái đèn. Như vậy niệm dấy lên mình liền biết, biết rồi khi nó lặng mình cũng biết. Thì như vậy cái niệm mà lâu nay thế gian cho là tâm mình đó chỉ là cái bị mình biết, mà người đời mê lầm cho đó là tâm mình. Bởi vậy cho nên chạy theo nó rồi tạo nghiệp luân hồi sanh tử muôn đời muôn kiếp. Như vậy thì cái nghiệp đó là từ cái tâm lăng xăng đối đãi mà tạo thành cái nghiệp sinh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta tu muốn ra khỏi luân hồi sanh tử thì phải dừng cái tâm lăng xăng tạo nghiệp đó, lặng đi thì mới hết. Nhưng mà có người đặt câu hỏi, như vậy thì cách biết lăng xăng sanh diệt buông không theo thì cái biết đó là gì? Thì chắc rằng ai cũng nghĩ rằng cái đó là mình. Nhưng thực sự ở trong 11 chăn trâu, mấy chú thấy cái một thứ 7, thứ 6 thì con trâu mất, qua đến một thứ 7 thì còn thằng chăn, rồi từ từ thằng chăn cũng mất luôn. Rồi mới tới một thứ 8 là còn một khoảng trống không có giới hạn. Rồi cái thứ 9 mới là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Một thứ 10 mới là sách bị, ông già sách bị đi vào xóm. Như vậy con trâu là để dụ cho cái tâm hơn thua phải quấy lăng xăng của mình đó. Rồi thằng chăn là để dụ cho cái trí tuệ bát nhã của mình. Khi muốn dẹp, muốn phá tan cái tâm lăng xăng đó thì phải vận dụng cái trí bát nhã, thấy nó là hư dối, bỏ nó, buông nó. Thì như vậy cái thấy được cái tâm lăng xăng hư dối thì cái đó là trí tuệ bát nhã. Cho nên trong nhà thiền thường nói lấy cái kiếm bát nhã mà dẹp phá vô minh, hay là chặt đứt những cái sợi dây sinh tử, vân vân. Như vậy thì cái để dọn dẹp không còn những niệm là cái trí tuệ bát nhã. Nhưng mà trí tuệ bát nhã thì còn có vận dụng chiếu soi, cho nên còn con trâu thì trí bát nhã còn chiếu soi. Nếu con trâu mất rồi thì cái trí bát nhã cũng lặng theo. Cho nên tới một thứ 7 thì thằng chăn cũng mất luôn. Như vậy thì cả trâu và chăn, hai cái điểm mất thì đối đãi không còn. Nhưng đối đãi không còn thì lúc đó tới cái chỗ gì? Thì đó, nếu theo cái hệ nguyên thủy thì dứt mầm sanh tử, gọi là nhập niết bàn. Ngang đó là thể nhập niết bàn, không còn sinh tử nữa. Cho nên niết bàn dịch là vô sanh. Bởi vì đâu còn cái mầm, cái nhân sinh tử, vì niệm không còn, và cái chiếu phá niệm cũng không còn, thì lấy cái gì còn có dí động mà đi trong sinh tử. Cho nên ngang đó là lặng lẽ vô sanh, đó là niết bàn. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi thiền kèm cho tới chỗ vô sanh đó, thì chúng ta thấy được cái định, được cái định không còn sinh diệt, rồi nhập niết bàn, cho nên gọi là diệt tận định. Nhưng với nhà thiền sư thì hơi khác, chúng ta không có kèm được định, mà chúng ta thấy được những cái niệm sinh diệt. Những niệm sinh diệt đó nó lặng rồi thì cái tâm quán chiếu cũng không còn. Tâm quán chiếu không còn, nhưng mà còn cái liễu liễu thường tri. Đó là cái chỗ mà ngài Tổ Huệ Khả đã trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài tu thời gian lâu, ngài bạch với Tổ Đạt Ma, bạch Hòa Thượng, bây giờ con dứt hết các duyên. Ngài Đạt Ma sợ ngài rơi vào chỗ không, cho nên nói rằng coi chừng rơi vào không. Thì ngài thưa rằng con rõ ràng thường biết, làm sao không được. Thì ngay nơi đó Tổ ấn chứng cho đây là chỗ ông thấy như vậy, ta thấy như vậy, mà chư Phật cũng thấy như vậy. Đó là được ấn chứng. Thì như vậy rõ ràng không có qua cái chỗ lặng lẽ rồi chìm luôn trong vô sanh, mà còn có cái rõ biết. Cho nên cái từ chuyên môn gọi là liễu liễu thường tri đó, rõ ràng thường biết. Cái rõ ràng thường biết đó nó không có tướng mạo, cho nên nó không có giới hạn. Bởi không có tướng mạo cho nên nó thênh thang, vì vậy mà nó tâm thể trùm khắp. Mà cái tâm thể thênh thang đó gọi là pháp thân. Như vậy thì chúng ta nhận sống được cái tâm thể thênh thang rồi, trời chúng ta phải làm gì? Sau đó thì là chúng ta đã lá rụng về cội, chim bay về tổ, là thể nhập cái pháp thân. Nhưng mà với người tu theo giáo lý đại thừa thì tới đó chúng ta phải phát cái nguyện độ sanh. Cho nên được pháp thân rồi thì liền có báo thân, ứng thân hay là hóa thân. Hình ảnh ông già xách cá chép mang bầu rượu vào xóm, đó là để cho nói lên cái ứng thân vào đời độ chúng sanh. Như vậy bên cái diệt tận định và cái bên rõ ràng thường biết này nó khác ở chỗ đó đó. Vì bên kia ngang chỗ vô sanh rồi tự an lòng trụ vô sanh, gọi là trụ niết bàn diễn diễn. Còn bên nay trong khi vô sanh mà còn nhận ra cái rõ ràng thường biết, cho nên rồi mới phát đại nguyện cứu độ chúng sanh. Đó là tôi nói cho tất cả biết được cái hệ thống tu của mình. Nhưng mà muốn thành công được những cái phần sau thì cái phần trước ấy, chúng ta phải nắm cho thiệt vững. Khi tâm còn rối loạn tơi bời thì phải vận dụng cái trí bát nhã phá dẹp cho thật mạnh. Thí dụ như thằng chăn cầm giàm, cầm roi, xỏ mũi trâu, rồi đánh đập nó để cho nó thức tỉnh. Thì như vậy chúng ta giai đoạn đầu vì nó còn rối loạn, nó không có yên, cho nên chúng ta phải nhờ cái giới luật. Ví dụ như sợi dây giàm, roi, thì chúng ta quở nạt nó, để cho nó sợ, rồi từ từ nó đi tới chỗ yên ổn. Bởi vậy nên nghĩ hay là thấy cái sự tu của mình nó có đầu đuôi gốc ngọn, chứ không phải vô cái được thẳng cái chỗ cứu kính. Là có đầu đuôi gốc ngọn thì giai đoạn nào mình tu mình cũng nắm vững cái chủ đích là tu để dẹp sạch cái tâm lăng xăng sinh diệt. Nếu dẹp cái đó thì lúc nào cũng tận dụng trí tuệ Bát Nhã để mà phá nó. Thì trong khi tu dụng công nhiều thì nó lại có những cái hiện tượng lạ, hoặc là thấy ánh sáng, hoặc là thấy những cái hiện tượng kỳ quái vân vân. Thì mình là cái người biết tu thiền thì tất cả những cái đó đó là cái ảo tưởng, ảo giác, chứ nó không có thiệt. Vì mình kềm chế, như trong kinh Lăng Nghiêm thường dạy đó, nghĩa là tất cả cái gì nó hiện ra thì mình biết rõ ràng, vì mình đè dẹp cái tâm cho nên nó phát hiện những tướng lạ, chứ không phải từ đâu đến, cũng không phải thật. Kể đến thấy Phật đi nữa cũng là ở ngoài, không phải mình. Vì vậy mà mình không chấp, không bị kẹt, rồi không vui, không có mừng, không có sợ sệt, thì đó là chúng. Và nếu mình trong cái thời gian đè ép đó, nó thấy những cái lạ, rồi mình tưởng là mình thành đạo, mình chứng quả, rồi ra nói chuyện trên trời trên mây, đó là bệnh. Hoặc thấy những cái cảnh lạ rồi hoảng hốt sợ sệt, rồi la lối lên, thì đó cũng là bệnh. Cho nên tất cả cái mình thấy trong cái thời gian nhập thất hay là thời gian mình tu nó hơi miên mật, thì biết rõ tất cả cái tướng đó đều ở ngoài đến. Mà ở ngoài đến là do cái sức tu của mình dằn ép tâm mình mà phát ra, chứ không phải thực, không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, cũng không phải là ma quỷ đến phá phách mình. Hiểu như vậy, thấy như vậy thì sự tu không có gì trở ngại hết. Chứ còn không nắm được những cái mối chốt đó thì sự tu nó rất là trở ngại. Thấy cái gì cũng lo, thấy Phật thì mừng, tưởng là mình được Phật thọ ký rồi, mình là Bồ Tát rồi, rồi sanh tâm ngạo mạn, đó là bệnh. Thấy ma quỷ tưởng như là ma quỷ tới phá mình, tu không được, rồi tâm nó sợ sệt, đó là bệnh, vân vân. Như vậy thì chúng ta tu ở đây là cốt dẹp bỏ những niệm lăng xăng mà lâu nay chúng ta lầm tưởng nó là tâm mình. Dẹp bỏ những cái niệm lăng xăng đó tức là chúng ta dùng trí tuệ tỉnh giác để phá nó, gọi là trí Bát Nhã. Tất cả người đời ai cũng cho cái suy nghĩ là tâm mình, rồi tự theo nó mà tạo nghiệp không có ngày cùng. Ngày nay chúng ta được duyên tốt, được nghe Phật Pháp, được hiểu Phật Pháp, ứng dụng tu để dẹp bỏ nó, đó là cái điều phi thường, vượt hơn cả thế gian. Thế gian không có một người nào mà biết cái suy nghĩ mình là giả dối hết á, cứ cho là tâm mình. Bởi vậy cho nên rồi không bao giờ thoát khỏi trầm luân. Ngày nay chúng ta tu theo cái dấu Pháp người xuất gia giải thoát sinh tử, thì phải biết cái mầm, cái gốc của nó. Từ cái mầm chúng ta bị nó nhiễu loạn, bây giờ dẹp cho nó tan, cho nó hết. Hết cái tan hết cái nhiễu loạn nó rồi thì cái dụng cụ dẹp nó cũng buông luôn. Đó là cái trí quán chiếu phá dẹp cũng không dùng. Từ đó chúng ta lại vẫn luôn luôn liễu liễu thường tri, đi đứng nằm ngồi cũng đều trong cái sáng suốt rõ biết, không có một cái gì mơ hồ hết. Thì như vậy là chúng ta đúng như câu các tổ nói: đi thiền, đứng thiền, nói năng động tĩnh cũng đều là thiền hết, nó không có lúc nào không thiền. Tại sao thiền? Bởi vì mình đều sống được với cái rõ ràng thường biết mà không bị cái tâm nhiễu loạn lăng xăng nó hướng dẫn nữa, thì như vậy chúng ta mới thực là tu theo thiền. Trong bốn uẩn nghi lúc nào cũng là thiền. Bởi vậy nên tôi nói rằng đợt nhập thất này, nói là nhập thất cho sự thực là tôi dùng cái từ ở trong nhà thiền, đó là trưởng dưỡng thánh thai đó, tức là nuôi lớn cái thai thánh thôi, đi đứng nằm ngồi. Quý vị nếu mà biết thì thấy tôi ít ngồi thiền, cũng chỉ giữ đêm ngày 4 tiếng thôi, còn ngoài ra thì tôi chơi không, đi chơi, ngồi chơi, tới lui tự tại. Vì gì? Khi thấy được lẽ thực đó rồi thì mình không còn phải kềm chế, cũng không còn phải tìm cách ngăn đón gì nữa hết. Nghĩa là đúng như lời của vua Trần Nhân Tông nói trong bài Chư Trần Lạc Đạo rằng: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, thấy cảnh, thấy người, thấy muôn vật mà không dính như cái gì, không đuổi theo cái gì, thì đó là thiền. Đó, thì như vậy hiểu, biết được như vậy thì sự tu nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, chứ không phải tu mà châm bẩm nó xuống, mặt coi như gầm gầm vậy đó. Thì cái đó là tu kềm chế, là kềm chế thì nó khổ, nó nhọc. Để cho nên mình biết rồi mình tu thì thật là thảnh thơi. Tôi nhiều khi cười hoài, tôi nghĩ thật là tội cho người tu của mình. Nói tu hạnh giải thoát mà biết giải thoát chỗ nào, cả ngày tâm trí lăng xăng lộn xộn, nghĩ hơn nghĩ thua, nghĩ được nghĩ mất, thì chỗ nào mà giải thoát? Còn những tâm niệm đó sinh diệt là còn ở trong sanh tử tốt và sanh tử xấu thôi. Mà tốt xấu gì cũng là lên xuống mỏi mệt chứ không ít lợi gì hết. Cái cứu kính là ra khỏi sinh tử. Mà muốn ra khỏi sinh tử thì đừng để cho cái niệm hai bên nó dấy khởi. Niệm hai bên dấy khởi thì nó là đối đãi sinh diệt. Mà theo cái đối đãi sinh diệt thì trầm luân không bao giờ ra khỏi. Đó là cái chỗ cứu kính của người tu thiền. Cho nên khi tu chúng ta đừng có mặc cảm rằng không biết chừng nào hết vọng tưởng. Đừng mặc cảm như vậy, đừng sợ như vậy, mà chỉ vọng tưởng dấy lên mà mình biết. Còn không thì mình dùng tận dụng cái trí tuệ tác giả, thấy tất cả các pháp như huyễn. Cái gì trước mắt mình đều là huyễn quá, không thật. Mà thấy huyễn quá không thật thì cái tâm chạy theo nó không còn. Còn thấy cái gì cũng thật cũng đẹp rồi thì nó cứ dính, nó chạy theo hoài. Hoặc là ruồng ở ngoài, hoặc là phá ở trong bằng trí tuệ bát nhã. Cho nên quý vị thấy Đức Lục Tổ ngày ngộ lý thiền từ kinh Kim Cang, Kim Cang Bát Nhã. Như vậy thì muốn đạt được sự tu hành đến nơi đến chốn, chúng ta phải trước phải vận dụng cái trí bát nhã, ruồng phá ở trong, dẹp bỏ ở ngoài, thì sự tu nó mau có kết quả. Nghĩa là lúc nào cũng thấy các pháp nó không có thiệt, mà đã không thiệt thì có gì phải bận tâm. Cho nên rồi quý vị nghe trong kinh Kim Cang Phật nói chỉ trì 4 câu kinh Kim Cang thì công đức bằng bố thí bao nhiêu vàng ngọc chất đầy những quả núi, thấy không? Như quả núi. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta cúng gì đi nữa thì được cái phước, phước cũng còn trong sanh tử. Chỉ thấy rõ các pháp nó không thiệt, tâm không theo, không dính mắc, thì đó là cái công đức vô lượng vô biên, đưa người tới chỗ giải thoát sinh tử. Người thời nay tu thì muốn công đức nhiều, muốn làm này có phước, làm kia có phước, thì có phước không? Có chứ, phải không? Làm phước thì được phước, nhưng mà phước là lên cõi trời, hưởng hết rồi tuột xuống, rồi cứ trèo lên tuột xuống hoài cũng mệt mỏi, không tới đâu. Còn chúng ta tu trở lại được cái thật của chính mình là ra khỏi dòng sanh tử, đó là cái chỗ thiết yếu. Nhưng mà ra rồi không có nghĩa là chúng ta hài lòng tự mãn, mà phải nguyện độ chúng sinh. Vì vậy mà phải có ứng thân, hóa thân vào trong cõi trần để cứu độ. Vì với cái lòng từ bi thấy người khổ chúng ta không đành, vì vậy mà phải đến, phải hiện ở trong các cõi để giáo hóa. Đó là một cái điều mà tinh thần Phật giáo Đại Thừa đã từng nhắc tới nhắc lui cho chúng ta. Cho nên những bài kinh trước tôi có nói rõ, kinh Đại Thừa thì chỗ cứu kính trong lục độ là trí tuệ, còn kinh Minh Nguyên Thủy Bát Chánh Đạo cứu kính là chánh định, phải không? Lấy định làm chủ yếu, cho nên đến diệt tận định là nhập Niết Bàn. Còn chúng ta lấy trí tuệ là chủ yếu, cho nên được trí tuệ rồi thì phát đại nguyện từ bi độ chúng sinh. Hai bên nó có khác. Đó là tôi nói những cái cao để cho quý vị biết, chúng ta đi từ bước thấp lần lần đến cái chỗ tột cùng, để hiểu rằng đạo Phật nó siêu việt, nó vượt ngoài tất cả cái gì tầm thường của thế gian. Vậy mà nhiều người tu Phật bây giờ họ chỉ biết được những cái tầm thường của thế gian, mà họ không thấy được cái chỗ siêu việt đó. Chứ thấy được rồi, chúng ta thấy thực là đạo Phật nó siêu thoát tất cả cái tầm thường ở trần gian. Nên khuyên tất cả chư tăng, nhất là tăng còn trẻ, quý vị tu là phải nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát của mình, chứ không nên tu để cầu danh, để được lợi. Danh lợi là cái trò đùa của thế gian, chứ nó không phải là cái lẽ thật cứu kính. Chúng ta đi tu là để giải thoát sanh tử, để đạt được chỗ cứu kính, thoát ly sinh tử, thì phải có cái tâm cao thượng siêu thoát, chứ đừng bận biểu vì cái danh, vì cái lợi của thế gian. Chúng ta cất chùa để rồi có bổn đạo cúng, chúng ta tụng kinh để rồi độ cho người này người kia siêu thoát, nhưng mà bản thân mình không siêu thoát tí nào hết, thì như vậy là uổng công vô ích. Chúng ta làm cái gì thì phải thấy tường tận cái việc làm của mình. Tu là để giải thoát sinh tử, thì cái gì là mầm sinh tử nắm chắc hiểu rõ, rồi cái gì là dẹp phá được cái mầm sinh tử đó, chúng ta biết rành rẽ. Như vậy thì tôi dạy quý vị ngồi thiền, thấy vọng, biết vọng mình buông, thì cái đó là sử dụng cái gì? Đó là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã đó mình sử dụng thuần rồi thì cái vọng niệm nó sẽ lặng. Mà vọng niệm lặng rồi thì cái trí tuệ đó mình cũng buông. Đó là mới đi tới chỗ cứu kính. Như vậy thì chúng ta tu có đường lối rõ ràng, chứ không phải nghe học lóm gì đó rồi mình bắt chước theo mình tu, tới đâu cũng không hay không biết, thì cái đó làm cái mình không có thấu suốt. Chứ còn nếu nắm vững từ đầu mối mà tu thì trên đường tu sẽ kết quả tốt đẹp. Cho nên những người tu mà đa số cứ nói những cái chướng ngại trong lúc tu thiền, nào thấy cái này, nào thấy cái nọ, nào thấy cái kia, đó là tại vì họ chưa sử dụng cái trí tuệ bát nhã. Người trí tuệ bát nhã thì tất cả tướng đến với mình đều là trò ảo hết, không có thực. Mà không thực thì còn gì nghi ngờ, còn gì sợ sệt mà phải thưa hỏi. Như vậy thì chúng ta đi rất là vững, không có gì ngăn trở được. Còn nếu mà không hiểu vậy thì tiến tu rất là khó khăn, rồi có khi phát điên phát cuồng, rồi đổ thừa đó tu thiền điên vân vân, là người không có nắm vững, không hiểu rõ. Chúng ta tu là tốt làm sao đừng còn mắc kẹt ở trong sanh tử. Mà mấy vị nhớ rằng niệm khởi nó hai cái lỗi mà mình phải đi trong sanh tử. Một, niệm là động, niệm khởi là động, bởi động cho nên rồi nó phải sinh diệt. Rồi niệm khởi là cái bóng, duyên theo cái bóng nào đó thì có hình bóng, rồi cái gì có hình bóng thì cái đó phải bị tan rã, nó không bền. Như vậy thì động và có tướng thì nó là sinh diệt. Còn buông hết niệm, không còn niệm khởi mà rõ ràng thường biết, thì cái rõ ràng thường biết nó là thường hằng, không có sanh, không có diệt, rồi nó không có tướng mạo, thì làm sao mà biết vô thường. Đó là cái chân thật cụ thể mà các tổ ngày xưa nói là bản lai diện mục, nói là chân tâm, nói là Phật tánh, vân vân. Đó, cái chỗ đó là tôi nói cho tất cả hiểu. Nếu mà chúng ta tu được như vậy, thấy rõ như vậy, thì trên đường giải thoát chắc rằng không phải là khó lắm. Nhưng mà nếu khó là tại tập khí nhiều đời, chứ còn cái lối đi đó rất là thẳng tắc, rất là gần gũi, mà rất là thực tế nữa. Bởi vì mình đâu có tìm cái gì ở ngoài mình, ngay nơi mình có cái chân thật, mà mình quên lại chạy theo cái giả dối. Bây giờ mình tỉnh rồi, mình bỏ cái giả dối, sống trở về cái chân thật của mình, thì nó có xa lạ gì, có cái gì ngăn trở đâu. Nên hiểu tu chắc chắn rằng không có chướng, mà chướng tại vì tu mà không hiểu. Đó là cái lời nhắc kỹ cho chư tăng hiểu ứng dụng, đừng có lầm lẫn. Nếu hiểu được vậy, ứng dụng triệt để như vậy thì không có gì thắc mắc nữa hết, mình biết mình tới đâu hết á. Thế là bao giờ cả buổi đi đứng nằm ngồi mình rõ ràng thường biết và không còn một niệm, thì đó là cái nhân giải thoát hiện tiền với cái gì đâu. Nghĩa là không còn cái gì mà vướng bận nữa hết, đó là cái nhân giải thoát. Nhưng mà đó là cái nhân thôi, chừng nào mà cả bốn quan nghi bao giờ cũng tỉnh cũng sáng như vậy thì tương lai cái giải thoát nó sẽ đến. Vì mình đã sống với cái không sanh diệt thì làm gì mà còn bị trầm luân. Cho nên thấy rồi, biết rồi, khuyên tất cả cố gắng tu Phật pháp mầu nhiệm cao siêu vi diệu là ở chỗ đó, chứ không phải Phật pháp chỉ dạy mình tu thập thiện giữ năm giới thôi đâu, mà phải đi tới cái chỗ tuyệt đỉnh đó thì mới là cao siêu, mới là mầu nhiệm. Đừng nghĩ rằng mình vô chùa tu để gieo duyên, để cho có phước. Đừng nghĩ vậy, mà nghĩ tu là để giải thoát sinh tử, đó là mục đích của người tu. Bởi vậy cho nên khi đắp cái y nào, Phật cũng phải bắt mình tụng bài kệ, mà bài kệ đầu á là thiện tai giải thoát phục, phải không? Nghĩa là mặc cái y giải thoát, cho nên mình là con người đang tiến, đang đi trên đường giải thoát, chứ không phải là đi trong những cái lối tối tăm nào khác. Đó là tôi nhắc cho tất cả biết mà tu. Đạo lý nó cao siêu mà chư tăng mình bây giờ có nhiều khi không thấy được cái cao siêu đó, rồi lại sống với cái rất là tầm thường. Nói chuyện với nhau thì tranh hơn tranh thua, bàn cãi thì nói phải nói quấy, rồi cứ như vậy cả ngày, rồi bùa người này giận người kia. Đó là rất phàm tục, không xứng đáng là người tu hạnh giải thoát. Chúng ta tu giải thoát thì tất cả trò đó đều coi như là bọt bong bóng mà không có thiệt, đừng có theo, mà chúng ta phải chăm bẩm lo vấn đề giải thoát mới là cái chủ yếu, mới là cái chánh. Đó là cái việc thiết yếu chúng ta phải làm, đừng nên kẹt ở những cái tạm bợ rồi uổng đi một đời tu mà không ra khỏi sinh tử, thì cái tu đó vẫn tu trong luân hồi sao? Vì vậy mong tất cả hiểu, khéo ứng dụng để xứng đáng là một người tu hạnh giải thoát và đạt được đạo quả giải thoát. Đó là chỗ mong cầu của tôi, mong tất cả cố gắng thực hiện được. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính bạch thầy, thầy đã từ bi dạy dỗ chúng con, cảm kể những lời dạy của thầy hôm nay là phương thuốc hay để trị lành tất cả những bệnh nhạt nghèo của chúng con trên phương tiện tu hành. Đối trước thầy, toàn thể chúng con nguyện cách đi và nỗ lực thành trì để không uổng một đời tu, xứng đáng là người tu hành, là đệ tử của thầy. Giờ này toàn thể chúng con đối trước thầy, xin cầu mong thầy được sức khỏe dồi dào, thầy sống lâu để nhiều những chúng con trên bước đường tu hành được viên mãn. Thầy chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể chúng con xin lấy đầu để thể thầy tham bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, thầy đã từ bi dạy dỗ cho chúng con, cảm kể những lời dạy của thầy hôm nay là phương thuốc hay để trị lành tất cả những bệnh nhạt nghèo của chúng con trên phương tiện tu hành. Đối với thầy, toàn thể chúng con nguyện cách đi và nỗ lực thành trì để không uổng một đời tu, xứng đáng là người tu hành, là đệ tử của thầy. Giờ này toàn thể chúng con đối trước thầy, xin cầu mong thầy được sức khỏe dồi dào, thầy sống lâu để nhiều những chúng con trên bước đường tu hành được viên mãn. Thầy chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể chúng con xin đây đầu lãnh lễ thầy tham bái.